giới thiệu Pháp thoại số 9 Lực giảng về An Sĩ Toàn Thư Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh Tại Chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Thưa Toàn Thể Đạo Tràng Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của Ngài Lão Cư Sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộc Nhai Hôm nay chúng ta học về câu chuyện có chủ đề là nhớ việc chép kinh được thoát khổ nhớ việc chép kinh được thoát khổ ở trong này câu chuyện được ghi như thế này vào đời nhà Đường khoảng năm đầu niên hiệu Long Sóc ở huyện Lạc Châu có người tên là Ngũ Ngũ Nương Sau khi chết được hơn một tháng thì báo mộng cho người chị và em trai của mình rằng Tôi thuở nhỏ bị bệnh ghẻ Có giết một con cua đem giã nát để đắp lên Tuy bệnh ghẻ khi ấy được khỏi Nhưng nay tôi phải đọa vào địa ngục có rừng đao Hiện có 7 mũi đao xuyên vào thân tôi Đau đớn không chịu nổi. Xin làm việc Phật sự để hồi hướng công đức cứu vớt tôi. Người chị liền mang y phục để lại của Ngũ Ngũ Nương đến chùa Tịnh Độ cúng dường. Thỉnh thầy bảo hiến chép 7 quyển kinh Kim Cương. Vừa chép kinh xong, lại mộng thấy Ngũ Ngũ Nương hiện về trong mộng, cảm tạ và nói, giờ cả 7 mũi đao đều ra khỏi thân thể, tôi nhờ phúc ấy đã được tái sinh. Chúng ta qua câu chuyện này, thì chúng ta thấy, ở đời nhà Đường, niên hiệu Long Sóc, tức là vào năm 661 đời vua Đường Cao Tông ở bên Trung Quốc. Bây giờ ở huyện Lạc Châu nay là huyện Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Có người tên là Ngũ Ngũ Nương. Có một người tên là Ngũ Ngũ Nương sau khi chết được hơn một tháng thì báo mộng cho người chị và người em trai báo mộng cho hai người nhé không phải báo mộng một người báo mộng cho cả hai người vì báo mộng rằng tôi thuở nhỏ bị bệnh ghẻ tức mình có thể nói là bệnh ngứa bệnh hắc lào hay bệnh gì đó vân vân nó gọi là đây gọi là bệnh ghẻ bà ấy có giết một con cua đem giã để đắp lên cái vết ghẻ ấy. Tuy bệnh khỏi nhưng mà nay thì bị đọa vào địa ngục rừng đao hiện là lúc nào cũng có 7 mũi đao đâm xuyên vào thân thể đau đớn vô cùng không thể chịu được cho nên xin với người chị và người em của mình hãy vì mình mà làm việc phúc làm cái việc các việc Phật sự để việc phúc để hồi hướng để cứu độ cho sau khi cả người chị và người em của Ngũ Ngũ Nương ấy, đều mơ thấy như thế cho nên nó liền là người chị mang cái y phục đồ dùng, y phục và đồ dùng, những cái đồ mà trang sức của Ngũ Ngũ Nương trước đây dùng á, đến chùa Tịnh Độ để cúng dường. Ở đây thì chắc là để đem bán đi để lấy tiền cúng dường thì nói nó phải rõ ràng thì đúng hơn, chứ còn mang y phục của cô ấy đến chùa thì để cúng dường thì làm cái gì được, vì y phục của người ngoài đời như thế tục mặc thì mang vào chùa thì cúng dường làm cái gì. Đây là nói đó là chắc là đem bán đi những cái đồ y phục rồi trang sức đồ dùng của cô ấy, chắc là đem bán đi, xong rồi lấy cái tiền bán y phục trang sức của cô ấy để đem đến chùa Tịnh Độ để cúng dường, và chép được thỉnh thầy trụ trì ở đó và hoan hỷ cho rồi cho chép 7 quyển kinh kim cang hay là kim cương như nhau đó, chép cho được 7 quyển kinh kim cương. Vừa chép xong á thì người chị và người em lại mộng thấy Ngũ Ngũ Nương hiện về và ở trong mộng và cảm tạ cảm ơn và nói rằng giờ 7 mũi đao đã ra khỏi thân thể, và nhờ cái phúc cúng dường và chép 7 quyển kinh kim cương đó giờ đã được tái sinh rồi, giờ sẽ đi tái sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới qua câu chuyện này chúng ta thấy là giết một con vật rất nhỏ thôi để chữa bệnh mình, bệnh nó tuy khỏi nhưng mà tội báo đó thì vẫn không thể nào mà tránh được. Giết một con cua để bôi lên cái vết ghẻ đấy, chữa bệnh ghẻ tuy khỏi nhưng mà sau này phải đọa vào địa ngục rừng đao, mà cụ thể là trong thân lúc nào cũng có 7 cái đao đâm xuyên vào trong thân thể cho đau đớn vô cùng. Nhưng ở đây là cũng chắc là do cái nhân duyên túc phúc đó, mà còn vẫn còn về báo mộng được cho gia đình, báo mộng được cho người thân. Bình thường ra thì chúng ta cứ nghĩ rằng ví dụ như mà ở trong địa ngục rồi thì không thể về báo được nữa, nhưng mà chúng ta phải biết là cái thế giới vô hình, người ta thế giới đó nó không có cái tâm thân, nó dùng bằng cái gì, cái tâm lực, dùng bằng tâm lực, dùng bằng ý chí và tâm lực ở trong đó. Cho nên nếu mà khi người ta khổ quá mà người ta ở đời khi còn sống người ta cũng có làm được chút phúc thiện, cho nên khi mà người ta khổ quá người ta mong đến, mong người thân đến để cứu độ quá thì cũng có thể là tuy âm dương cách biệt nhưng cũng có thể chiêu cảm được, người sống ở trần gian có thể cảm được cái sự mong muốn cầu nguyện của người cứu giúp, cầu nguyện mong muốn cứu giúp của người ở dưới cõi âm cũng có thể. Trường hợp đó là trường hợp cá biệt có thể xảy ra. Cái trường hợp của Ngũ Ngũ Nương này cũng có thể là rơi vào trong cái trường hợp cá biệt có thể xảy ra ấy. Cho nên người chị với người em mới cùng mộng thấy cái điểm cái sự cầu cứu của người chị như thế và người em như thế. Qua câu chuyện này chúng ta thấy giết một con vật để chữa bệnh còn bị quả báo, huống chi là chúng ta vì muốn ăn ngon, muốn ăn cho sướng cái miệng của mình ấy, khoái cái gì cái miệng lưỡi của mình ấy, thì tội đó là thì không biết là bao giờ cho trả hết được. Cái nghiệp ấy thì rộng lớn, mênh mông, vô cùng, vô tận. Cho nên ngày xưa tôi đi học, tôi đọc thấy một cái câu chuyện. Có một bà phu nhân. Câu chuyện cũng kể về cái tấm gương vãng sinh, tôi đọc thấy trong cái quyển Đường Về Cực Lạc của cố trưởng lão Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Chí Hà Tịnh, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngày dịch. Câu chuyện là có một cái bà phu nhân, vợ của một ông quan. Sau khi mà làm phu nhân vợ một quan lớn như vậy, nhưng mà bà thì bà vẫn giữ được cái ý chí và cái hạnh nguyện tu tập của mình. Đó là bà phát nguyện ăn chay trường. Nhưng về khi về già thì bà bị mắc bệnh, một cái bệnh rất là nan y, căn bệnh nan y. Sau đó thì vì họ hàng rồi kể cả chồng của mình là cái vị viên quan đó cũng nói, cũng khuyên, bảo là thôi thì cũng không cấm, phu nhân ăn chay cả đời rồi thì bây giờ thấy thôi ốm đau, bệnh tật như thế này bác sĩ bảo là phải ăn mặn trở lại để chữa bệnh đó, để khỏe đó thì sau này thì có thể là ăn chay tiếp cũng được. Thế bà phu nhân ấy nói với chồng mình rằng ấy, thiếp thì coi trọng tất cả mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của mình. Nay cái thân thể của thiếp bị bệnh như thế này á, theo luật nhân quả Đức Phật đã dạy, đây là cái dư báo ở đời trước của thiếp để lại. Cho nên nay thiếp sẵn sàng là gì? Để trả cái nợ oan gia trái chủ kiếp trước. Nay nếu mà thiếp mà lại tiếp tục vì tấm thân này mà sát sinh hại vật để ăn để nuôi cái tấm thân này, thì há chẳng phải là thiếp lại tạo thêm tội và mắc thêm nợ đối với chúng sinh nữa hay sao? Vậy cái công hạnh và bản nguyện vãng sinh của thiếp chẳng phải là mất đi hay sao? Cho nên cái vị phu nhân đó nói rằng thà thiếp gì mất tấm thân này, mất cái mạng này, chứ không bao giờ thiếp gì thiếp hủy giới của Đức Phật để mà nuôi dưỡng cái tấm thân này. Tấm thân này không bao lâu nữa rồi nó cũng sẽ chết. Năm nay thiếp cũng đã để tuổi cũng đã cao. Nếu có gì, giả sử nếu có chữa được thì cũng chẳng bao nữa, thì chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ già và sẽ bệnh và sẽ chết. Những cái nợ ở đời trước, kiếp trước, kiếp chưa trả chưa hết thì đời nay kiếp này thì lại vay thêm, thì không bao giờ cái hạnh nguyện vãng sinh của thiếp có thể thành tựu được. Cho nên nhất quyết là không ăn. Bác sĩ nghe nói như vậy thì cũng đành phải cắp cháp ra về. Chồng nghe vợ nói như vậy vì thương vợ cho nên là cũng phải thôi, đành là phải rồi, thôi để vợ làm nào thì làm. Các con khuyên mẹ mãi không được thì cũng thôi đành kệ mẹ, mẹ làm nào thì làm. Thì mẹ đã khẳng khái như thế rồi, kiên tâm bền chí như thế rồi á, giữ đại nguyện không xả như thế rồi thì cũng chẳng ai nói được nữa. Thế mọi người cứ nghĩ rằng thì bà ấy rồi không bao lâu nữa thì cũng sẽ chết thôi. Ông bác sĩ, ông thầy lang, ông thầy lương y, ông bảo là nếu mà phu nhân mà nói với ông chồng về phu nhân mà như thế này thì chẳng không bao lâu nữa, vì sức khỏe đã quá kiệt rồi, mạch đấy đã rất yếu rồi, không bao lâu nữa thì sẽ đi thôi. Gia đình cứ chuẩn bị sẵn cái tinh thần đi, thì gia đình cũng chuẩn bị rồi. Nói vậy thì ông bác sĩ, ông thầy lương y, ông ấy về. Thì không ngờ rằng thì bà ấy, khi ông thầy lương y về thì bà tuy đau đớn nhưng mà không quên niệm Quan Âm Bồ Tát và niệm Phật. Lúc thì niệm Phật, lúc thì niệm Quan Âm Bồ Tát. Cả đời của bà thì chỉ thờ Tây Phương Tam Thánh và thờ Quan Âm, thường là tụng phẩm Phổ Môn, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cầu nguyện vãng sinh, niệm Phật và cầu nguyện vãng sinh. Thế bây giờ lúc này bà ốm nặng, bà không thể ngồi để tụng kinh được nữa, không thể ngồi để lễ được nữa, thì bà nằm bà niệm. Thế bà niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm hoài thì đến nửa đêm hôm đó thì tự nhiên rồi bà thầy mộng thấy, trong cái lúc mà đang nằm mê man á, bà mộng thấy một bà cụ già, mê thấy một bà cụ già đi đến đứng ở trên đầu giường để đưa cho bà một cái nắm cỏ, đưa cho bà một nắm cỏ, nói nắm cỏ nên chắc đây là nắm thuốc, thế bảo bà ăn. Thế bà ăn cái nắm cỏ đấy, ăn xong một cái thì tự nhiên là bà ngủ thiếp, dậy sáng thì bà dậy thì cảm thấy người nó khỏe khỏe, thế là bà ngồi dậy được, và sau bà còn thọ được thêm hơn 20 năm nữa. Và sau này ấy, câu chuyện nói là khi mà bà hơn 20 năm sau thì bà biết trước ngày giờ và bà tự do tự tại bà niệm Phật để vãng sinh. Sau khi vãng sinh rồi, hương lạ rồi, ánh sáng rực cả căn phòng của bà đến mấy ngày chưa tan, hương thơm ấy, tỏa ngát cũng mấy ngày chưa tan. Đây là cái câu chuyện gì? Câu chuyện mà ngày xưa tôi đọc thế mà tôi thấy là đấy, một vợ của một vị quan lớn, mệnh phụ phu nhân, quyền cao chức trọng, tiền tài của cải cái gì cũng có, vậy mà người ta còn giữ được gì? Ý chí nguyện lực, giữ được giới hạnh để tu tập là không ăn thịt, dù cho ốm đau bệnh tật trầm trọng như thế. Lương y bác sĩ bảo phải ăn thịt mới chữa được, nhưng bà bảo thà chết về với Phật còn hơn là sống mà mắc nợ chúng sinh thêm đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng người tu chúng ta bây giờ cũng phải noi đòi học hỏi cho những cái tấm gương tu tập gọi là kiên tâm bền chí của người xưa. Chúng ta thấy người xưa họ tu kiên tâm bền chí như thế, bây giờ chúng ta hơi một tí là gì, là nản rồi, hơi một tí là nản, đang tu ốm đau một chút một cái là bảo là lại bảo là Phật không thương, Phật không độ, Phật không linh, cho nên là bỏ đi tu pháp môn khác, thậm chí nhiều người còn bỏ đạo để tu đi theo đạo khác. Gần đây Việt Nam chúng ta lại có một cái nhóm cư sĩ ở trong miền Nam, họ bảo là mới phát minh ra một cái phương pháp tu gọi là của Phật, của tổ, gọi là huyền ký để lại, và họ lôi kéo được nhiều người lắm, nhiều người cũng đang tu tịnh độ, đang niệm Phật, rồi bỏ rồi chạy theo đấy để vào đấy để tu, và vào đấy chỉ cần giữ cái tâm mà phải thanh tịnh là được, có khi cũng chẳng cần phải tụng kinh, chẳng cần phải niệm Phật nữa. Họ đưa ra một cái bộ kinh mà là Phật Tổ Huyền Ký. Cái này á, các vị mà nên đọc Ấn Quang Văn Sao thì sẽ biết được vị đó như thế nào. Đọc hết bộ Ấn Quang Văn Sao tự các quý vị sẽ trực nhận ra họ là chính hay là tà, là ma hay là Phật. Phật Bồ Tát á, xuất hiện ở trên đời không có ai vỗ ngực ta đây như thế cả. Không có ai là cư xử gì lỗ mãng như thế cả. Phật Bồ Tát thì hiện ra ở thế gian này ấy, các ngài rất là khiêm tốn, rất là từ bi, rất là nhẫn nại. Chứ không có ai là cứ sồn sồn lên như thế cả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, nhưng mà thôi, cái vấn đề gì, người tu thì chúng ta cũng không nên vướng vào cái chuyện thị phi. Ta chỉ trích họ thì họ lại gì, họ lại đi, họ chỉ trích ta. Cho nên thôi cũng nói vậy để các vị biết thôi, cứ tìm đọc. Các vị đọc hết bộ Ấn Quang Văn Sao thì sẽ biết được họ là con người như thế nào. Tự các quý vị sẽ nhận ra. Cho nên ở đây chúng ta tu tập phải giữ cho cái ý chí kiên định, tâm nguyện phải kiên cố, không thoái chuyển, dù cho thịt nát xương tan, dù cho mất tấm thân này, chúng ta cũng không đánh mất đi cái ý chí nguyện lực vãng sinh của chúng ta. Đôi khi hành nguyện của chúng ta quá lớn khiến cho thiên ma ba tuần này nó nghe thấy và nó khiếp đảm, nó kinh sợ, và nó thì nó căm ghét, nó phá chúng ta. Vừa vừa thì cho gì, nó sẽ cho quân lính nó đến phá. Nếu mà cần thiết gì, đích thân nó đến nó phá. Cho nên là chúng ta thấy phải giữ cái tâm ý chí nguyện lực vãng sinh kiên cố, dù cho thịt nát xương tan cũng không bỏ đại nguyện, không bỏ cái đại nguyện một đời vãng sinh của chúng ta. Dù cho ốm đau bệnh tật, dù cho có như thế nào đi chăng nữa, câu Phật hiệu vẫn ở trong gì, ở trong tâm của chúng ta. Câu Phật hiệu vẫn ở trên bờ môi của chúng ta. Câu Phật hiệu vẫn gì, mấp máy ở trên gì, bờ môi và cái lưỡi của chúng ta. Tâm chúng ta ghi nhớ câu câu chữ chữ rõ ràng A Di Đà Phật. Nguyện chúng ta khổ đến đâu cũng không xả bỏ. Để tôi nói dù có thịt nát xương tan cũng không gì, cũng không xả bỏ, thì chắc chắn rằng A Di Đà Phật sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta. Trong kinh nói 10 niệm, tôi nói thì nếu giữ được như thế thì chỉ cần một đến ba niệm A Di Đà Phật cũng chẳng bỏ rơi chúng ta, chứ đừng nói là mười niệm nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải một lòng một dạ chí thành chí kính, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Giống như câu chuyện tôi nói của cái bà mệnh phụ phu nhân đó, bệnh khổ như thế nhưng mà nghĩ rằng đây là do dư báo ở đời trước mình để lại, nay mình phải an nhẫn để trả cho hết, dù thịt nát xương tan cũng không gì, cũng không phá giới, không ăn thịt, không mắc nợ chúng sinh thêm nữa, nguyện trả hết để về với Phật, sẵn sàng ra đi. Nhưng chúng ta thấy bà sẵn sàng ra đi như vậy, nhất tâm niệm Phật, niệm Quán Âm để ra đi, chờ để ra đi, nhưng mà mệnh ở thế gian chưa hết, cho nên được Quán Âm hoặc là Phật Di Đà thì hiện là một bà cụ già đưa cho một cái nắm cỏ bảo ăn, ăn xong một cái ngủ thiếp đi, đến dậy sáng tự nhiên thấy thân thể khỏe mạnh bình thường, dần dần ăn uống dần dần trở, một vài tuần sau là khỏe như thường và thọ thêm hơn 20 năm nữa. Sau nhất tâm tu tập, tín kính càng cao, đại nguyện càng sâu, thực hành càng miên mật, chuyên tu càng miên mật, cho nên sau này biết trước ngày giờ ra đi, tự do tự tại ra đi, hương thơm quang minh gì ngào ngạt và tỏa sáng khắp về căn phòng của bà đến mấy ngày chưa tan. Cho nên đây cũng là những cái bài học, những cái kinh nghiệm cho các Phật tử chúng ta tu tập. Mỗi khi không may do cái oan gia trái chủ và cái nghiệp chướng của mình, dư báo của mình nó nhiều, chúng ta gặp những cái chướng ngại, bệnh tật, ốm đau, hoặc rằng bất cứ một cái chướng ngại gì đó, chúng ta đừng có thoái tâm Bồ Đề, đừng có thoái nguyện vãng sinh Tây Phương. Sang câu chuyện thứ hai, ruồi kiến cũng đòi mạng. Câu chuyện này nói là ruồi kiến cũng đòi mạng. Vào khoảng cuối đời nhà Minh, huyện Vô Tích, huyện Vô Tích tức là ngày nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, huyện Vô Tích có người họ Dư, chỉ nói là họ Dư, từ năm hơn 20 tuổi đã bắt đầu ăn chay thờ Phật. Năm 20 tuổi đã bắt đầu ăn chay thờ Phật các vị. Có ông tên họ là họ Dư, ở huyện Vô Tích, thế này huyện Giang Tô, Trung Quốc, triều đại nhà Minh. 20 tuổi đã ăn chay và thờ Phật. Chỉ có điều tính ông ghét các loại côn trùng như là ruồi và kiến, cứ nhìn thấy là giết, ăn chay. Nhưng mà ghét ruồi và ghét kiến, cứ nhìn thấy là giết. Trong khi đó ông ta ăn chay trường. Đến năm 72 tuổi, ông bệnh rất nặng, bỗng nhiên hét to với người chung quanh rằng có vô số kiến chui vào miệng của tôi. Lại nói có hàng ngàn hàng vạn con ruồi cũng kéo đến đòi mạng tôi. Lát sau nhìn thấy có đồng tử dẫn hồn đi, liền bỏ mạng. Ở đây á, lời bà nói là xét về việc họ ưa giết ruồi giết kiến, cùng với nghiệp báo xấu ác lúc lâm chung, thì chắc rằng việc ăn chay thờ Phật của ông ấy chỉ là sơ sài hình thức mà thôi. Đấy là lời bà. Lời bà tức là lời họ giải thích á. Nói là tại sao 20 tuổi ăn chay rồi, thờ Phật rồi mà lại còn gì, còn bị quả báo xấu ác như thế. Thì ở đây lời bà mới nói là tuy là 20 tuổi ông họ Dư kia đã ăn chay và thờ Phật, nhưng ông ấy chắc cũng chỉ là thờ Phật và ăn chay theo kiểu sơ sài mà thôi, thờ cho có lệ và ăn chay cũng chỉ là ăn chay thôi, chứ còn chưa phải là người xuất phát từ cái tâm gọi là Bồ Đề, thương tưởng tất cả chúng sinh mà ăn chay. Có thể ông ta vì bệnh mà ăn chay, phải ăn chay, hoặc là có thể gì, có thể ăn chay vì một cái mục đích nào đó thì chúng ta chưa rõ, bởi vì từ cái thời nhà Minh cơ mà, mà chuyện cũng không biết rõ là vì sao ông ta ăn chay. Chỉ nói rằng ông 20 tuổi đã phát nguyện ăn chay và thờ Phật, nhưng tính tình thì lại có một cái điều đặc biệt là rất ghét ruồi và kiến. Cứ nhìn thấy ruồi và kiến là ông ta giết. Thì bây giờ chúng ta cứ nghĩ xem, Phật tử chúng ta bây giờ nghĩ đi, chúng ta có giống ông Họa Dư này không? Tôi nghĩ là chắc là nhiều đấy. Nhiều người ăn chay, nhiều người thờ Phật, nhưng mà con muỗi nó bay qua mình nó chả làm cái gì á, cũng gì vỗ giết. Nó đã cắn mình đâu mà giết nó. Thấy nó bay qua mà cái này giết. Con ruồi cũng vậy, nó bay qua cái đập à, nó chưa làm gì cho mình à. Thì cái là bản năng. Cái bản năng á, sắp sinh cái bản năng là gì ạ? Hại vật của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp mà nó vẫn gì ạ? Nó vẫn còn. Mặc dù bây giờ chúng ta quy tâm bảo phát nguyện là gì ạ? Thọ năm giới không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu rồi. Nhưng mà cái bản năng của chúng ta gì? Trước đây là cứ nhìn thấy con, khi chúng ta chưa quy tâm bảo á, à, chưa học Phật á, thì cứ con ruồi á bay đến thì chúng ta nói là ruồi nó bẩn, sợ nó bâu vào thức ăn, nó đẻ ra các loại trứng loại ấy trong đó ăn và chúng ta bị mắc bệnh. Nhẹ thì bệnh kiết lỵ, bệnh tả, nặng thì có thể bệnh truyền nhiễm. Cho nên chúng ta nhìn cái ruồi chúng ta rất ghét. Và gì? Muốn giết nó. Còn muỗi, muỗi thì nó thường nó hay cắn người, hút máu người. Mà muỗi thì theo các nhà khoa học, các y bác sĩ ở nghiên cứu vào muỗi có thể truyền bệnh sốt rét và truyền một số căn bệnh từ người này qua người khác, từ súc vật qua gì? À, qua con người. Cho nên chúng ta thì rất ghét muỗi. Bình thường là như thế. Khi chúng ta chưa phải là đệ tử Phật, tâm Bồ Đề chúng ta chưa phát được thì chúng ta thấy phân biệt rõ ràng. Con gì có hại cho loài người, con gì có hại cho ta thì ta ghét. À, thế thôi. Nhỏ thì ta ghét, ta đánh, ta giết. Lớn thì gì? Ta sợ, ta ghét, ta sợ. À, ta tìm cách ta giết, ta tiêu diệt hoặc ta gì? Ta bỏ chạy. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta thua nó thì chúng ta bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy hổ báo, sư tử chẳng hạn, thì chúng ta bỏ chạy. Nhìn thấy những con vật nhỏ chúng ta ghét thì chúng ta tìm cách chúng ta giết. Như con muỗi, con ruồi chẳng hạn đó. Đó là bản năng. À, nhiều Phật tử đến, Phật tử nói đi quy tam bảo này trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội miền mình nhà nói, nghe thầy giảng nhiều năm nay rồi ngồi với thầy song song tiếp khách này, này. Thầy ngồi đang ngồi với thầy này, tự nhiên thì đang ngồi nói chuyện với đang bạch chuyện là đốt một cái là vỗ con muỗi. Thế hỏi cái gì đấy? Thầy con muỗi thế. Thầy bảo con muỗi nó cắn mình đâu. Thì con xin lỗi thầy, con quên đấy, con quên. Có cái đấy là gì? Bản năng. Và cũng có thể nói là đấy là cái tập khí. Nó quen rồi. Nó quen rồi, trước đây cứ nhìn thấy con muỗi là gì? Chúng ta thì chúng ta biết. Hồi cuối năm ngoái có một Phật tử tận ở trong miền Nam nghe thầy giảng cho nên bảo là thích lắm, muốn đi ra để gặp thầy, để đỉnh lễ thầy, mua rất nhiều đồ ra để cúng dường. Trong khi đó ra để nói lấy ra một cái hộp vuông vuông dài dài, nó khoảng độ to và hơn quyển sách này, dài khoảng bằng hai quyển sách. Nói bạch thầy, các cô em gái của con ở bên Đức á, nó cũng nghe thầy giảng. À, nhưng mà nó không về được. Nó gửi cái này về để biếu thầy. Nó bảo con phải mang ra tận nơi để biếu thầy cho nó. Thế thầy hỏi rằng cái gì cô ấy ở tận bên Đức mà gửi về á? Bảo vâng. À, cô ấy nghe thầy giảng bảo là năm ngoái bảo là thầy đi lên hạ trên đi ăn cư ở trên chùa Tản Viên đấy. Và đi ăn cư kết hạ trên chùa Tản Viên. Cho nên cô ấy bảo là ở trên Tản Viên thì chắc là rừng núi, thì chắc là rất là nhiều muỗi mòng và các loại côn trùng. Cho nên nó mua tặng thầy một cái vợt muỗi để cho thầy bảo vệ sức khỏe, không có sợ là thầy bị sốt rét. Thế tôi bảo ô thế mua vợt muỗi á? Nó bảo vâng, cô ấy bảo là thầy năm nay đi ăn cư ở trên Tản Viên cho nên nó đặc biệt nó gửi và nó bảo con phải mang cho bằng được, đưa tận tay cho thầy để thầy sử dụng, rồi không có muỗi, sợ muỗi nó cắn thầy cho nên sợ thầy mà sốt rét. Thầy mà sốt rét thì nguy hiểm, các Phật tử không được nghe thầy giảng nữa, thế này thế khác. Đấy, chúng ta thấy không? Tất nhiên là đấy là bằng cái tình cảm, bằng cái sự kính trọng của các Phật tử. Nhưng mà họ không hiểu rằng ở trong giới luật của nhà Phật, đặc biệt là giới luật của các thầy á, là gì? Là không được sát sinh bằng bất cứ hình thức nào, hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy giết mà vui mừng tùy hỷ thì tội như nhau. Đặc biệt là gì? Các thầy đó thì thọ Bồ Tát giới rồi, thì cái giới đó thì càng nâng lên một tầm cao hơn. Thà là mình thí bỏ cái thân mạng của mình, nói theo tấm gương Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị giáo chủ Quái Phá Bà, người thầy của chúng ta, ngài dạy rằng giấu cho gì phải trăm ngàn lần bỏ đi cái tấm thân xác thịt này vì chúng sinh, chúng ta cũng phải làm để viên mãn đạo hạnh của gì của vị Bồ Tát, tức là làm viên mãn cái hạnh nguyện của Bồ Tát đạo của mình á, hành Bồ Tát đạo của mình á. Chứ nếu mà thầy mà lên núi, thầy thấy có muỗi nhiều, thầy ra cái vườn muỗi, bảo là cái vườn muỗi này nó nhạy lắm thầy ạ. Thế bà lấy ra bà thử, thầy bảo thôi đừng có thử, thử đây không may là quờ quờ vài con nào thì lại khổ ra. Bà là bảo cái này nó nhạy, cái bên cái của Đức này nó nhạy lắm, nó không như của Trung Quốc đâu. Của Đức thì nó nhạy, nó cách xa khoảng 20-30 phân nó hút con muỗi vào cơ. À, nó chỉ cần quơ là con muỗi nó tự hút con muỗi vào, nó có gió nó dùng cái lực gió nó hút vào. À, như cái của Trung Quốc nó phải đụng vào con muỗi thì con muỗi nó mới chết, còn cái này á nó hút muỗi vào. Cho nên thầy yên tâm, thầy chỉ cần để thì thỉnh thoảng thầy quơ qua quơ lại một cái thì không có con nào dám đến nữa. Khoe rằng công nghệ của Đức, công nghệ bắt muỗi của Đức cách xa 20-30 phân nó vẫn hút muỗi vào, tốt lắm. Nhưng mà thôi đấy đối với là người ngoài đời. Còn ở trong đạo á, đã phát nguyện xuất ra vì chúng sinh mà cầu đạo vô thượng bồ đề, vì chúng sinh mà xả thân, vì chúng sinh á, mà tu tập, chứ có phải người xuất ra mà vì chính bản thân mình á, thì Đức Phật nói vẫn chưa phải là xuất ra đúng với bản ý của Phật. Cho nên nay nếu thôi nó đến nó có hút tí máu mình thì cũng có sao đâu. Nên có cái tôi thì tôi ngủ tôi hay mắc màn rồi, còn bình thường thì ngồi uống nước hay là tiếp khách thì nó vào thì nó châm, nó chích, nó tranh thủ một chút thì thôi kệ nó thôi. Lắm khi nó cắn á, thấy nó thế thì cho nó cắn no mà, chứ là sang đuổi thổi thổi cho nó bay đi. Thế mình mà giết nó thì sau này nó tìm mình nó đòi nợ thì sao? Mình đang sám hối cái tội chướng từ vô thủy kiếp của mình cho đến nay, mà kiếp này cũng đã tạo vô số tội lỗi rồi, khi còn bé mà sát sinh hại vật, ăn không biết là bao nhiêu con tôm cua cá ốc, không biết bao nhiêu là mạng chúng sinh rồi. Đến nay mà gì mà mình còn vì cái tấm thân của mình nhưng mà sợ sệt nữa, mà lo bảo vệ cái tấm thân này nữa thì không biết bao giờ cho mình trả hết cái nợ ấy. Cho nên thôi cũng cảm ơn bà ấy, bà là thầy gửi lời thầy cảm ơn. Cô ấy đã gì đã quan tâm đến sức khỏe của thầy. Để cảm ơn cụ đã từ miền Nam lặn lội ra đây để tặng quà cũng như là tặng đồ. Nhưng mình không nói là không dùng thì sợ người ta để buồn. Cho nên là thôi thì lại để vào đây, cứ vâng để đây. Xong cất đi, xong rồi bỏ đấy, xong rồi bảo các vị thôi đem bỏ nó đi. Cũng không cho mọi người dùng. Thế mình cho mọi người dùng thì cũng là tùy hỷ giết còn gì nữa. Đấy cho nên chúng ta thấy cái tập khí nó quen đi. Thế nên vì vậy mà qua đây cũng thấy là qua cái câu chuyện của cái ông họ Dư này ở thời nhà Minh ở huyện Vô Tích này, chúng ta thấy tuy ăn chay thờ Phật nhưng mà tập khí giết ruồi giết kiến vẫn còn, cứ nhìn thấy là giết. Vì vậy mà về già đến năm 72 tuổi, ông ta thọ đến năm 72 tuổi thì ông ta bị bệnh rất là nặng. Bỗng nhiên một hôm thì ông ta hét lên rằng á, có vô số kiến chui vào miệng của tôi, vô số kiến chui vào miệng của tôi. Rồi lại có lại nói rằng gì, có hàng ngàn vạn con gì con ruồi cũng gì kéo đến đòi mạng tôi. Nói như thế một lát sau thì ông ta nói là nhìn thấy thì nhìn thấy đồng tử đến để dẫn hồn đi thì liền là mất. Đồng tử tức là thấy một cái đứa trẻ con đó, đến để dẫn hồn đi thế thì liền là mất. Cho nên ở đây câu chuyện đây lời bàn người ta mới nói là cái ông này á chắc là thờ Phật cũng thờ Phật đấy, hình thức vậy thôi, chứ còn người thờ Phật và người tu hành ăn chay thực sự mà tu hành thờ Phật thực sự á thì không có ai là gì là đi giết ruồi muỗi kiến càng một cách vô cớ như thế cả, cứ nhìn thấy là giết, thế nó chẳng hại gì cũng giết, nhìn thấy là giết. Đó. Bây giờ chúng ta cái Phật tử chúng ta cứ nhìn lại mình đi, vì nào mà còn cứ nhìn thấy con ruồi nó bay vo vo ve ve, con muỗi bay vo vo ve mà các Phật tử rồi mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà vẫn cứ còn dùng cái vợt muỗi cứ thế là vợt đi vợt lại tách 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 tách, nó kêu nó nổ tách tách là mình sướng đấy, thế liệu chừng đấy. Đấy rồi lại như cái ông gì, cái ông Phật tử họ Dư lại cũng thờ Phật cũng ăn chay trường nhưng mà đến cuối cùng lại như thế. Năm ngoái có cái tổ đạo tràng Phật tử ở ngoài Thanh Xuân kể cho tôi một cái câu chuyện đi trở niệm cho một cái ca. Ông này khi còn trẻ thì làm cái nghề sát sinh, giết gà giết vịt, vừa để bán lại vừa để ăn, giết rất là nhiều. Sau này về già thì ông này không tin nhân quả, thấy các Phật tử đi chùa thậm chí còn bĩu môi và cấm vợ, rồi nói gì nói xúc nói xiểm nói xấu nói cạnh nói khóe, rồi nói để nói những người đi chùa là toàn cái bọn mê tín dị đoan dỗi hơi. Công việc ở nhà thì bỏ bê suốt ngày, cái gì A Di Đà Phật A Di Đà Phật, cứ nhìn thấy là ông ấy ghét và ông ấy cấm vợ đi chùa. Vợ thích lắm nhưng mà gì vì ông ấy cấm cho nên không dám đi, thỉnh thoảng chạy trốn sang nhà mấy Phật tử ngồi chơi một tí nhưng mà chỉ dám đi một tí thôi, lại sợ về sợ ông ấy chửi ông ấy mắng cho ông đánh cho. Thế vào năm 2018 hay 17 gì đó, hình như là cuối 17 thì phải, đúng rồi cuối 17 hay 18 thì các bài kể câu chuyện đó. Thì ông này khi mà bị bệnh ung thư, lúc già già đâu hơn 70 tuổi gì đó, bị bệnh ung thư, đau đớn vô cùng, rên la thảm thiết, nằm biệt ở dưới giường, không thể tự chủ động cho mọi công việc của mình được nữa, tức là không thể tự ý để đại tiểu tiện được nữa, ăn uống cũng phải người bón, đại tiểu tiện cũng phải người hầu. Nhưng đặc biệt thì ông này đau đớn và gì? Khóc la lên xiết cả ngày cả đêm, cứ gào khóc ở trong căn phòng nhỏ của mình như vậy, đòi chết, đòi chết nhưng không chết cho. Các vị nhớ, đòi chết nhưng không chết. Thậm chí là còn nói với vợ với con, tiêm cho tao một gì một mũi thuốc độc cho tao chết đi, làm ơn. Hoặc là cho tao uống một gì một liều thuốc độc cho tao chết đi, làm ơn. Sống như thế này khổ lắm, không chịu được. Vợ con thấy thì cũng thương nhưng mà không biết làm thế nào. Thế bắt đầu thì một hôm vợ mới đánh liều mới nói gì, thôi ông ạ, nó cũng là cái nghiệp của gì của ông và cái nghiệp của gia đình nhà mình. Thế thì ông đồng ý không thì tôi gọi tổ đạo tràng sang tụng cho ông một viễn kinh Địa Tạng tốt lắm. Có nhiều trường hợp cũng đau đớn như ông này này, họ tụng cho một thì các bà tụng cho 7 ngày kinh Địa Tạng xong một cái là hết đau. Thế đúng đó, ông ấy đau quá, ông ấy không có cách nào hơn nữa, ông ấy bảo vợ con là ừ thì thôi thì gọi các bà sang tụng cho viễn kinh xem thế nào. Thế các bà sang cũng nói bây giờ tụng kinh thì ông cũng phải nhất tâm để nghe kinh, đau thì đau cũng phải ráng để nhất tâm để nghe kinh mà niệm Phật. Thì lúc đó ông cũng bảo gì, vâng, ông cũng lúc đó cũng vâng. Ngày xưa thì khỏe thì bướng lắm, nói các bà có ra gì đâu, nhưng bây giờ đau quá thì không làm gì được nữa, cũng phải gì phải vâng. Thế là cả tổ đạo tràng hơn chục người đến tụng cho viễn kinh Địa Tạng, tụng được hết quyển một, ông ấy đỡ đau hẳn. Tụng sang quyển 2, ông ấy cảm thấy gần như không còn đau nữa, và tụng hết quyển 3, tức là tụng hết một bộ Địa Tạng, ông ấy hết đau. Chúng ta thấy cái này không thể giải thích bằng khoa học, cũng chẳng thể giải thích bằng y học hiện đại mà có thể giải thích được. Chỉ biết rằng trước khi chưa tụng kinh thì ông ta đau đớn và nói với vợ con rằng cho tao một liều thuốc độc để cho tao chết đi làm ơn, hoặc rằng tiêm cho tao một mũi thuốc gì thuốc độc để cho tao chết đi làm ơn. Đau quá. Nhưng tụng hết một bộ kinh Địa Tạng hết đau luôn. Và các Phật tử đến tụng cho gì? Cho tụng cho đến hết 3 ngày. Tụng hết 3 ngày được hết 3 bộ kinh Địa Tạng cùng với phóng sinh và cùng với khuyên ông niệm Phật, ông hoan hỷ làm theo. Và ông tin lúc nào, từ đó lúc nào mồm cũng được cũng bắt máy niệm Phật. Chúng ta thấy lúc bình thường ấy, còn trẻ còn khỏe thì coi Phật chả ra cái gì cả, coi những người đi chùa là gì, là mê tín dị đoan, coi những người đi chùa là gì, là vô công rồi nghề, cái bọn gì bọn dối hơi. Vì mấy ông sư bà sư, mấy ông thầy chùa bà chùa ở chùa thì nói gì, nó mê hoặc, nó nói gì, nó bỏ bùa mê thuốc lú cho, suốt ngày đi chùa lúc nào cũng chùa nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà cho á được cơm ăn áo mặc á thì ai cũng đi chùa, phỉ báng như thế. Nhưng khi nằm lên trên giường bệnh rồi tụng một bộ kinh Địa Tạng mà hết đau á, ông ta mới gì, mới thực sự á tin tưởng là gì? Phật pháp nhiệm màu. Rồi lúc đó suốt ngày mồm cứ mắc máy niệm Phật. Trường hợp này cũng không thọ được lâu, nhưng mà từ đó cho đến hôm chết ấy, ông ta tỉnh táo, không đau đớn gì nữa, và niệm Phật được mấy tuần như thế. Thì ông ta gọi vợ con lên dặn dò hết, bảo thôi chắc là mệnh của tôi thì sắp hết rồi, cho nên dặn dò con cái vợ con, và từ nay trở đi ai phải làm cái gì à, nhà cửa thì giao cho đứa con nhỏ ra sao, con lớn ra sao, chia tài sản như thế nào, có nghĩa làm di chúc đó, làm hết cho các con xong. Xong ông mới nói là thôi chắc là tôi sắp đi. Thế là ông thì ông tỉnh táo cho đến lúc khi đi, không đau đớn một chút nào nữa, và niệm Phật cho đến khi đi. Còn trường hợp này được vãng sinh hay không thì tôi cũng không biết, nhưng mà thì ông tỉnh niệm Phật cho đến thì đến tỉnh táo cho đến khi ra đi, cho đến hết thời cuối cùng. À, trường hợp này tôi tin rằng nếu không được vãng sinh thì cũng chắc chắn không bị đọa ba đường ác. Vì sao? Vì họ tỉnh táo cho đến giây phút cuối cùng vẫn mắc máy niệm Phật, mà dặn con, dặn vợ, dặn con trước, làm di chúc trước hết, không còn vướng bận cái gì nữa, và niệm Phật ra đi. Cho nên chúng ta mới thấy Phật pháp nhiệm màu. Nhưng mà điều quan trọng đó, cũng là cái nhân duyên chúng ta phải gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp nữa. Chứ ở đây nói là cái ông họ Dư này tại sao ăn chay niệm Phật cả đời đến năm 72 tuổi vẫn còn bị đau đớn và mê man, bị cái đồng tử dẫn hồn đi rồi chết như thế. Còn câu chuyện thầy mới kể, câu chuyện mà mới xảy ra ở trong đạo tràng, chúng ta đến để tụng kinh để chờ niệm cho, nói gì cả đời họ bán phá tam bảo, bất tín nhân quả, ốm liệt giường liệt chiếu, bị bệnh ung thư nằm lên đó, đau đớn thảm thiết như vậy à. Nhưng chỉ có gì một bộ kinh Địa Tạng mà ông ta giác ngộ được. Ông ta giác ngộ được, đây cũng là cái nhân duyên của họ, cái căn lành của họ đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ thì cái quả nó mới chín muồi. Tất nhiên là ông ta gieo cả nhân thiện và nhân ác, thì đến bây giờ thì tự nhiên là đến cuối đời ấy, thì cái nhân thiện nó trội hơn, nó mãnh liệt hơn, nó vượt lên. Cho nên ông ta thì tin kinh và tin Phật, rồi sám hối và một lòng niệm Phật, mấy tuần sau thì ra đi một cách nhẹ nhàng. Đây cũng là một cái câu chuyện chúng ta thấy một người cả đời không biết Phật pháp là gì, nhưng khi đến cái cuối đời ấy, trước ngày mất có mấy tuần thôi mới biết đến Phật pháp, mà lại tỉnh táo ra đi, đi trong á, câu Phật hiệu. Còn ông người tu hành ăn chay từ năm 20 tuổi đến năm 72 tuổi, nhưng mà lại hồ đồ mà ra đi. Tất cả nó cũng xuất phát từ cái gì? Cái nhân duyên nữa, cái nghiệp báo nữa, cái căn lành nữa. Nhân duyên nghiệp báo căn lành đấy không phải là một đời một kiếp, mà này nó theo chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đó, cho nên là qua câu chuyện này chúng ta thấy các Phật tử chúng ta cũng phải khéo giữ gìn các căn, đặc biệt là gì? Về cái giới sát sinh, khéo hộ trì các căn, giữ gìn tâm ý làm sao đó cho nó tử bi, cho nó quảng đại một chút, chứ đừng có nhìn thấy con vật gì cũng muốn giết, nhìn thấy con vật gì cũng muốn ăn đó, thì nguy hiểm lắm đấy. Nay chúng ta giết họ thì mai, qua câu chuyện lúc nãy chúng ta thấy giết cả một con cua lúc bé để chữa bệnh ghẻ thôi, mà lúc chết đi bị đọa vào trong địa ngục rừng đao. May nhờ báo mộng được cho người thân tả cho gì được bảy quyển kinh kim cương mà được thoát tội, được đi đầu thai. Còn ông họ Dư vì cái nghiệp giết kiến giết côn trùng mà cuối đời gặp cái khổ nạn vô cùng. Và câu chuyện thầy kể ở tại Việt Nam chúng ta, trong đạo tràng chúng ta được chứng kiến ấy, mà chính là các bà tổ trưởng với trong tổ kể lại cho thầy cái trường hợp này ấy, thì chúng ta thấy chúng ta cũng đừng có coi thường những cái người mà gì chưa tin nhân quả bán phá tam bảo bây giờ mà nguyền rủa họ, xa lánh họ, căm ghét họ. Vì tất cả chúng sinh Đức Phật nói đều có Phật tính. Hôm nay họ chưa giác ngộ, họ bán phá tam bảo, họ hủy nhục chúng tăng, họ coi thường tín đồ Phật tử chúng ta, thậm chí là họ gì phá chùa, hủy Phật, bán tăng. Chúng ta cũng gì giữ một cái tâm là chỉ giữ một cái tâm gọi là yêu thương họ thôi. Vì sao phải yêu thương họ? Vì họ vô minh, vì họ ngu si, vì họ tâm tối, cho nên mới tạo cái nghiệp gọi là đại nghịch bất hiếu như thế, phạm vào một trong năm trọng tội như thế, thậm chí phạm cả mấy trọng tội như thế. Chúng ta phát nguyện là thương tưởng họ, như Đức Phật đã phát nguyện là đối với tất cả kẻ ác, nguyện sau khi tôi thành Phật, nguyện tôi thì tôi sẽ tìm đến để độ cho họ trước. Đó. Giống như Kiều Trần Như đó, vì sao mà được Đức Phật độ cho? Vì trong cái truyền cổ Phật giáo kể rằng nhiều đời nhiều kiếp về trước, bây giờ tiền thân của Đức Phật là một vị tiên nhân. Còn Kiều Trần Như là một vị vua tên là Ca Lợi Vương. Đó, trong một cái đợt vua Ca Lợi đi săn, ham mê đuổi theo con mồi, con nai á, để lại á vợ và các người hầu của mình, thê tử của mình á, ở ngoài bìa rừng chơi và đợi đấy cho mấy tên lính gác nữa. Nhưng mà gì và mấy cô tỷ nữ của vua với vợ của vua thì thấy cái cảnh rừng núi đẹp quá, hoa thơm quả ngọt đầy ra, đi cứ thế đi hoài được chút thì đến chừng 18 cây to gặp vị tiên nhân đang tu hành khổ hạnh ở đó. Mấy cô tỷ nữ tiến lại gần và đỉnh lễ, thấy vị tiên nhân tuy khắc khổ, thân hình gầy guộc, ốm yếu, nhưng cái đôi mắt của vị tiên nhân vẫn toát lên cái vẻ từ bi và trí tuệ, cho nên mấy cô thì không sợ và tiến lại đỉnh lễ và gần gũi. Vị tiên nhân đó thuyết pháp cho nghe. Nghe vị tiên nhân thuyết pháp hay quá, tất cả các cung tần mỹ nữ thể nữ của vua Ca Lợi đến để ngồi chung quanh để nghe Phật thuyết pháp. Nghe tiên nhân thuyết pháp. Vua săn bắn một hồi xong thì bắt đầu quay về, không thấy cung tần mỹ nữ thê thiếp của mình đâu mà đi tìm. Tìm được một chốc thì đến dưới gốc tán cây to thì thấy tất cả các cung tần mỹ nữ của mình đang ngồi nghe một cái vị tu sĩ giảng đạo. Vị vua tức giận quá, nghĩ rằng vị tiên đó là quyến rũ cung tần mỹ nữ thê thiếp của mình, cho nên hầm hầm tiến lại và chỉ vào mặt vị tiên nhân đó, trách mắng, nói rằng ông xuất gia rồi mà còn quyến rũ thì thê thiếp của ta, như vậy thế này thế nọ là không được, vân vân. Rồi á, vị tiên nhân cứ giải thích rằng ta không quyến rũ thì cung tần mỹ nữ thê thiếp của bệ hạ, ta chỉ nói về đạo lý, nói về nhân quả, nói về lối sống lành mạnh và từ bi trí tuệ của gì ạ, của ta đã tu tập được để cho gì, cho các cung tần mỹ nữ của bệ hạ nghe mà thôi. Đức vua không tin, nói rằng á, ta làm người, ông cũng làm người, mà đã làm người á thì ai cũng có dục vọng như ai, không có lý nào ông nhìn thấy các gì cung tần mỹ nữ thê thiếp của ta thì xinh đẹp như thế mà không khởi gì cái tâm ái nhiễm. Vị tiên nhân nói rằng á, ta quả thật gì ạ, đối với ngũ dục lục trần ở thế gian không còn một chút cái tâm niệm tham đắm nữa. Nói như thế nhưng cái vị vua kia vẫn không thì không tin. Hai bên thì qua lại với nhau thì vài tiếng, vài câu chuyện nữa thì bắt đầu vị vua liền là khởi cái ác tâm và dùng dao cắt đứt từng phần thân thể của vị tiên nhân, cắt tay, cắt chân, cắt tay, vẫn chưa thấy máu đâu. Cuối cùng thì ông ta cắt cổ, đến cuối cùng là cắt cổ vị tiên nhân thì mới thấy cái dòng sữa chảy ra, chứ không phải dòng máu chảy ra mà dòng sữa chảy ra. Ông ta sợ quá, ông vua sợ quá, lúc đó mới quỳ xuống sám hối. Quỳ xuống sám hối thì cái vị tiên nhân kia thì phát nguyện rằng á, quả thật nếu mà gì ta, ông cắt tay chân tai đầu cổ của ta mà ta không khởi một cái một chút cái niệm tâm sân hận thì nguyện cho cái thân thể của ta lại hoàn như cũ, và thân thể của ngài thì lại hoàn như cũ. Và xong rồi còn phát nguyện là bao giờ tôi thành Phật đó, thì tôi nguyện thế thì sẽ tìm ông để độ cho ông đầu tiên. Đấy là cái nhân duyên vì sao Đức Phật độ cho ông Kiều Trần Như đầu tiên. Và Đức Phật nói rằng tiền thân của cái vị của Đức Phật chính là vị tiên nhân kia, còn tiền thân ông Kiều Trần Như chính là cái ông vua Ca Lợi kia. Đấy cho nên chúng ta thấy chúng ta tu hành nên noi theo cái tấm gương của Phật Bồ Tát các ngài đã gì đã tu để chúng ta tu. Thế chúng ta đừng có nhìn thấy thì những cái con vật nó bay qua trước mặt chúng ta là muốn giết, nhìn thấy con vật gì á nó hay hay đẹp đẹp chúng ta thì lại nghĩ đã ăn thịt nó, như thế thì nguy hiểm vô cùng. Các quý vị, người ngoài đời, người thế tục thì kệ họ, chúng ta không bàn cái chuyện đó vì họ gọi là người thế tục mà. Họ ngoài thế tục thì họ sát sinh hại vật, họ ăn thịt uống rượu hay làm cái gì đó là việc của họ. Còn người Phật tử chúng ta xuất gia cũng như tại gia đã gọi là Phật tử, tức là người con Phật rồi á, thì chúng ta phải nương theo lời dạy của thầy chúng ta, của vị đạo sư chúng ta, người thầy dẫn đường chúng ta để tu tập, chứ không thể chúng ta nương theo cái gì cái thói quen, cái tục lệ của người ngoài đời để chúng ta làm được. Người ngoài đời kệ họ, người thế tục kệ họ. Còn người trong đạo chúng ta, người đệ tử Phật chúng ta thì phải gì, phải làm sao đó để tu tập cho nó xứng đáng với cái hai cái chữ gọi là Phật tử. Phật tử tức là con Phật đó. Đấy. Rồi sang một câu chuyện nữa. Câu chuyện nữa đây có nhan đề là khuyên người chúc mừng sinh nhật. Khuyên người chúc mừng sinh nhật. Chúng ta thấy không phải sinh nhật bây giờ mới có đâu nha, mà có từ mấy trăm năm trước, lâu lắm rồi đấy nhé. Câu chuyện nói rằng chúc mừng sinh nhật quả là điều vui, nhưng nên nghĩ đến việc ngày hôm nay con đàn cháu đống đông vui cùng nâng chén chúc mừng tuổi thọ, thì năm xưa cũng chính là ngày cha mẹ sinh ra ta phải chịu bao gian khó nhọc nhằn. Người đời nay đến ngày mừng thọ chỉ biết giết hại vật mạng, mở tiệc chiêu đãi thân quyến bạn bè, Mà đối với công ơn dưỡng dục sinh thành như trời bể của cha mẹ thì hầu như không hề nhớ đến. Như vậy thật là quái lạ. Than ôi, một lần sinh con, cha mẹ phải hao tổn biết bao khí lực tinh thần, khiến cha mẹ phải chịu thêm số khổ não ưu phiền. Cho đến ngày ta tuổi cao, tác lớn thì lại tạo nghiệp giết hại sinh linh vật mạng, liên lụy đến cha mẹ, làm sao có thể an ổn ở trong lòng. Khi xưa vua Đường Thái Tông lúc đang ở ngôi vua tôn quý mà đến sinh vật mà đến ngày sinh nhật còn không dám lấy làm vui, huống chi là người khác. Dám khuyên những người con hiếu mỗi khi đến sinh nhật của mình nên bùi ngùi tưởng rằng ngày hôm nay thật chẳng có gì để ta buông thả mừng vui, vì chính vào ngày này năm xưa để sinh ra được đứa con bất hiếu là ta này thì cha mẹ phải bao phen nguy khốn đối mặt với sống chết. Ngày hôm nay thật chẳng có gì để ta phóng túng mừng vui. Chính vào ngày này năm xưa mẹ ta phải bắt đầu một chuỗi dài những ngày khổ nhọc, đêm ngày bồng bế bảo bọc cho ta, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, phải trải qua nhiều năm không hề có được giấc ngủ yên. Vậy có gì là vui? Ngày hôm nay thật chẳng có gì để ta phóng túng mừng vui, vì hiện nay ta vợ con đầy đủ, an ổn thọ hưởng sản nghiệp gia tài của cha mẹ để lại. Nhưng chẳng biết cha mẹ quá cố nay thác sinh chốn nào, sướng khổ ra sao, vậy có gì là vui? Ví như ngày nay ta động làm các việc phúc thiện, hồi hướng công đức cho cha mẹ ở cõi âm, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa, huống chi lại nỡ lòng nào trong ngày tưởng niệm những gian khó nhọc nhằn của cha mẹ lại tụ tập cùng nhau giết hại vật mạng, ăn uống no say, hát ca nhộn nhịp được ư? Ở đây chú Lão An Sĩ dạy khuyên các hàng tăng ni Phật tử chúng ta cũng như tất cả người đời, khuyên những cái ngày làm sinh nhật á, chúng ta không nên tiệc tùng, không nên sát hại vật mạng chúng sinh để mở tiệc tùng ăn uống rượu chè với nhau, đàn ca múa hát thâu đêm suốt sáng. Làm như thế chúng ta chính là những cái đứa con gì bất hiếu đấy. Mà chú Lão An Sĩ dạy chúng ta phải nên nhớ lại ngày này năm xưa, nếu chúng ta 50 tuổi thì chính là ngày này của 50 năm trước, cha mẹ chúng ta gì, mẹ thì khổ đau, cha thì lo lắng, người thân họ hàng đôi bên thì mong chờ từng phút từng giây. Chờ mong làm sao cho cái bà mụ, tức bà đỡ đẻ, bây giờ là bác sĩ y tá, từ trong phòng đi ra chúc mừng bà mẹ tròn con vuông rồi, thì lúc đó cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Trong kinh nhé, Phật báo ân, Đức Phật nói cái công ơn sinh thành của người mẹ đối với chúng ta là lớn lao hơn gì, hơn cả đại dương. cao dày hơn cả núi Thái. Cho nên người làm con hiếu thảo, đến những cái ngày đó thì chú lão An Sĩ nói là việc tốt nhất là nên làm việc phúc thiện như phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật, cộng tu với nhau để hồi hướng cho gì, cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta nếu đã thác rồi thì sớm được sinh cõi lành. Mà nếu còn sống á thì được tăng thêm tuổi thọ, mạnh khỏe an vui. Mà nếu có tiệc tùng đi chăng nữa, chúc mừng đi chăng á, thì cũng gì nhớ đến cái tri ân báo ân là số một. Và đừng có gì cố gắng, đừng có sát sinh hại vật để tổ chức tiệc tùng sinh nhật của chúng ta. Có chúc nhau đi chăng nữa thì nên làm cái tiệc ngọt à, nhưng mình bây giờ gọi tiệc ngọt tức là gì? Ăn bánh kẹo thôi, hoặc là ăn chay với nhau thôi cũng được. Nhưng mà ngày hôm đó thì nếu mà có tụ họp anh em huynh đệ con cháu tụ họp nhau lại, nếu mà cha mẹ mất rồi thì tốt nhất nên tụng một bộ kinh, một biến kinh để hồi hướng cho cha mẹ trước đã, sau đó mới tụ tập với nhau, mới gọi là tưởng nhớ cái ngày mà chúng ta ra đời, cũng là chính là cái ngày mà cha mẹ chúng ta lo lắng vô bờ vô bến, đau khổ gì tột cùng tột độ. Ở trong kinh Địa Tạng cũng nói rằng là cái người mẹ khi sinh con á là tội lỗi vô cùng. Vì sao nói là tội lỗi? Vì ngày xưa người mẹ sinh con đó, nó khó khăn hơn bây giờ. Tất cả những cái máu huyết tanh hôi bẩn thỉu đó đều đem ra sông để giặt rũ. Ngày xưa người ta hay mang ra sông để giặt. Những cái nước bẩn đó thì làm cho hà bá thủy thần là gì? Là ghét bỏ, chán ghét. Vì những đem đổ những cái thứ bẩn thỉu ô uế xuống thì xuống dòng sông của người. Đó. Địa thần, thủy thần, rồi long mạch thần vân vân, các vị thần gì, các vị rất ghét khi thấy thì chúng ta mang cái đồ bẩn thỉu ô uế để giặt rũ trên gì, trên sông, trên ao hồ của căn hải. Nhưng mà vì cuộc sống cho nên chúng ta thấy người xưa vẫn cứ làm như vậy. Bây giờ thì nó văn minh hơn một chút, nhưng mà chúng ta thấy văn minh đi đến đâu đi chăng nữa, cho dù giặt ở nhà chúng ta, giặt ở gì, ở bồn rửa máy giặt đi chăng nữa, thì cái nước thải chúng ta vẫn thải ra đâu? Vẫn thải ra cống rãnh, cống rãnh chảy ra đâu? Vẫn chảy ra sông suối. Cho nên mới nói là cái khi sinh con, người làm mẹ cũng bị tổn phúc rất nhiều do những gì, do sinh con đẻ cái và chăm bẵm nuôi nấng đứa trẻ ấy. Nay phúc đã tổn rồi, không lo tích phúc mà lại còn lo sát sinh để tế bái quỷ thần và để ăn mừng với nhau nữa, thì quả thật là kinh Địa Tạng nói thì quả thật là trái với luân thường đạo lý, trái với nhân quả, trái với cái lối sống hiền thiện của con người vậy. Cho nên cái ngày hôm đó đúng ra là chúng ta phải phóng sinh tu phúc, tạ ơn trời đất Phật Thánh, các vị thần đã gì, đã từ bi gia hộ cho, được mẹ tròn con vuông khiến cho chúng ta nay mới gì mới có mặt ở trên cuộc đời này. Vì vậy mà từ nay trở đi, các Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta có sinh nhật, tổ chức sinh nhật cho cá nhân mình hay cho con cho cháu mình cũng khuyên gì, ở đây thì cũng không phải là cấm hẳn, chúng ta tổ chức cứ tổ chức, nhưng mà cái ngày hôm đó tốt nhất là chúng ta tổ chức gì, làm tiệc ngọt hoặc là ăn chay với nhau. Mà cái việc đầu tiên là phải nhớ đến cái công sinh thành của cha mẹ ông bà tổ tiên, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cầu nguyện đã, cha mẹ mất rồi á, quá vãng rồi thì sớm được sinh thiên, sớm được sinh cõi lành. Cha mẹ hiện đời mà còn thì nguyện cầu Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát gia trì cho thì các cụ được được trường thọ, bình an, mạnh khỏe để cùng với con cháu vui vầy lúc tuổi già. Thì đó mới là gì? Là ngày lễ sinh nhật phù hợp với giáo lý, với lời dạy tử vi của nhà Phật. Chứ còn sinh nhật mà sắp sinh hại vật, tiệc tùng, ăn uống thâu đêm suốt sáng, nhảy múa ca hát hò reo sập xà sập sình như người thế tục á, thì quả thật là không phải với người Phật tử chúng ta, vậy đặc biệt là tăng ni. Bây giờ một số tăng ni á, tổ chức sinh nhật cũng rầm rộ lắm, có khi làm đến mấy chục mâm cơm, hàng trăm mâm cơm, mời các Phật tử, mời nhân dân ra để ăn sinh nhật. Nhưng mà sinh nhật không phải là ăn chay đâu, mà là gì, ăn mặn đó. Cả mâm cỗ ăn như là cái mâm cỗ của ăn đám cưới này, cũng có tôm biển, cũng có thịt lợn, thịt gà, thịt bồ câu, thịt thú, thịt gì, thịt động vật hết á, ăn như một cái cỗ ăn cưới luôn. Tôi biết một vài cái trường hợp đó, như đây là tế nhị không nói ra, là ở đâu, chùa nào đó, tế nhị. Ngày xưa chúng tôi đi học có biết cái chuyện đấy, làm một cái lễ sinh nhật hàng trăm mâm cỗ mặn, tín đồ Phật tử với thì mọi người đến để chúc tụng, ăn uống với nhau, rồi còn hát hò với nhau, gần như là đến 11, 12 giờ đêm mới tan mới về. Đệ tử và các Phật tử chúc mừng sinh nhật thầy như thế là sai pháp đấy, không đúng đâu. Cho nên tôi không muốn tổ chức sinh nhật đâu. Mấy năm nay cứ gần đến ngày sinh nhật là tôi trốn, tôi chả nói gì, đến lúc đó tôi trốn. Từ bé cho đến khi xuất gia, cho đến khi năm 2000 mấy thì tôi sinh nhật bao giờ đâu mà, không sinh nhật bao giờ. Nhưng mấy năm trước thì mấy đệ tử, với các Phật tử cứ đè ra thì làm mấy mâm lẩu, cứ bắt thầy lên thì ngồi đấy chứ. Thế xong rồi thầy thấy là không ổn, mình mà cứ yên lặng như thế này, các vị năm nay làm được, thế này sang năm lại to hơn. Năm đầu tiên thì làm đấy chục mâm lẩu, năm thứ hai làm 20-30 mâm lẩu, tất nhiên là lẩu chay, rồi á ca hát chúc tụng, thì mình thấy là không ổn rồi. Cứ như thế này vài năm nữa có khi hàng trăm mâm lẩu, thậm chí vài trăm mâm lẩu, hàng nghìn người đến chúc tụng sinh nhật của mình ấy, thì hỏng rồi. Cho nên là mấy năm nay là bỏ hết, cứ đến ngày đấy là tôi trốn. Đang ở chùa này nhưng mà tôi không nói về tôi ở chùa nào cả. Thế đến tối mà tôi lên xe tôi đi đến chùa khác tôi ở, thế là chả biết tôi ở đâu cả, không báo trước, thế này thì chịu, chả biết tôi ở đâu để mà làm sinh nhật nữa. Vì sao mà tôi làm như thế? Vì cũng hiểu thấu được cái lý đạo, hiểu thấu được lời Phật dạy là cái ngày này có gì đâu mà mình vui vẻ. Ngày xưa cái ngày này là cái ngày mẹ mình nhất ngàn cân treo sợi tóc, cha mình nhất lo lắng mong đợi từng giây từng phút từng khoảnh khắc, người thân của mình cũng vậy. Nay không làm được việc thiện để hồi hướng thì thôi, chúng ta lại nỡ lòng nào là vui chơi tiệc tùng đàn ca múa hát để chúc tụng nhau ư? Đó. Cho nên từ nay trở đi mong rằng các đệ tử của tôi và các Phật tử đừng có ai đến chúc mừng sinh nhật tôi vào cái ngày gì, cái ngày mà mẹ tôi phải gì thập tử nhất sinh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu có thương có hoan hỉ, có thương có nhớ đến tôi thì ngày hôm đó thì có thể về thăm bà cụ, nếu bà cụ còn sống về thăm bà cụ thì động viên bà cụ một tí thì quý hơn là đến thăm thầy. Đấy đấy, cho nên đây nói là cái lời khuyên về chúc mừng sinh nhật. Thì qua bài này cũng nói thêm là một tí để các tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng phải gì làm thế nào đó, cũng chúng đây không phải là cấm, nhưng mà để chúng ta cũng tổ chức thế nào đó cho nó phù hợp với chính pháp, phù hợp với luân thường đạo lý, phù hợp với lối sống lành mạnh của thế gian bây giờ. Đảng nhà nước khuyến cáo không nên lợi dụng cái vấn đề sinh nhật sinh nhau mà ăn uống tiệc tùng linh đình, làm hao tốn tiền của mà chả đâu vào đâu cả. Đó. Thì tôi hôm nay bài giảng thì đến đây đã hết giờ, chúng ta xin dừng lại đây. A Di Đà Phật.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.